Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài căn trần giải thoát. Căn là chỉ cho 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần là chỉ cho 6 trần: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn của mình: mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nghĩ tưởng. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, con người có sự sống. Cho nên sáu căn sáu trần, đây là một cái sự sống chung của tất cả mọi người, chứ không phải riêng người tu Phật. Thực tế nhất, chúng ta rờ lên đây đúng lỗ tai, rờ đây trúng mũi, rờ đây trúng mắt, là một sự thật hiển nhiên. Nếu mắt tai mũi lưỡi này nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp mà không biết thì người đã chết rồi. Có ai nhìn mà không biết không? Có ai nghe mà không biết không? Những người mà họ tới họ nói chuyện với tôi, họ nói á, cái người mà tạm gọi là thần kinh nó khác chúng ta đó, thì họ vẫn thấy biết, nhưng mà nó không giống người bình thường. Cho nên người bình thường gọi họ là bị tâm thần thôi, chứ thật ra họ không phải tâm thần, họ nói thế. Cho nên những người đó họ vẫn biết, nhưng biết theo cách của họ. Còn nếu sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không biết là người đã chết rồi. Như vậy, sự thật sáu căn này tiếp xúc sáu trần này cho ra một sự sống của tất cả mỗi chúng ta. Ai cũng thế, chứ không phải riêng người tu Phật. Nhưng mà khi sáu căn này tiếp xúc sáu trần, nó có hai vấn đề xảy ra. Một là nó hoan hỷ, vui vẻ. Hai là khổ đau. Và người tu Phật chúng ta phải bằng cách nào mà trong cuộc sống này, cụ thể là sáu căn này tiếp xúc với sáu trần này, chúng ta được an ổn, an vui mà không đau khổ. Cho nên cái bài căn trần giải thoát nó đi thẳng, đi thật vào cuộc sống của mỗi một chúng sinh, của mỗi một chúng ta. Và làm sao đó căn tiếp xúc với trần mà được giải thoát, đó là việc chúng ta phải tìm ra manh mối, phải thực hiện cho được mới là người tu Phật. Trên đề tài hôm nay, căn trần giải thoát có ý nghĩa là như vậy. Tất cả chúng ta là người tu Phật để đạt được cái gì? Tất nhiên là để hết khổ, an vui. Muốn hết khổ an vui thì cái ngưỡng chúng ta phải đạt đến đó là giác ngộ, giải thoát. Nó tóm lại, tu Phật để được giác ngộ thì mới không khổ, giác ngộ mới giải được cái khổ, và giác ngộ mới được giải thoát. Vậy thì ai tu Phật? Đối tượng tu Phật là ai? là con người, mà cụ thể là mỗi một chúng ta. Mà con người có cái gì? Thực tế thì con người có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc 6 trần thì có ra sự sống con người. Vậy khi ngay 6 căn tiếp xúc 6 trần, chúng ta tu tập như thế nào để được giác ngộ giải thoát? Đại chúng nhận rõ vấn đề chưa? Tu Phật để hết khổ, muốn hết khổ phải giác ngộ mới hết được. Không giác ngộ không thể hết khổ. Giác ngộ sẽ hết khổ, sẽ được tự tại giải thoát. Ai tu Phật? Là con người, mà cụ thể là mỗi một người chúng ta đây. Thực tế con người chúng ta có cái gì? Rờ lên đây có con mắt, rờ đây có lỗ mũi, rờ đây có cái miệng, rờ đây có lỗ tai. Thực tế con người nó có 6 căn, tiếp xúc 6 trần, có ra một sự sống con người. Vậy chúng ta là một con người tu Phật thì ngay 6 căn này, tiếp xúc 6 trần để có cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mình tu tập như thế nào ngay 6 căn đó để chúng ta được giác ngộ, để được giải thoát? Thế vấn đề đặt ra thực tiễn chứ. Muốn thế chúng ta xét cội nguồn. Cội nguồn để bị sanh tử khổ đau cũng từ 6 căn. Mà cội nguồn để được Bồ Đề Niết Bàn, an lạc diệu thường cũng từ 6 căn. Nhắc đại chúng nhớ, mỗi một mục này á, tôi dạy xong tôi hỏi do bài tại chỗ nha. Tại vì nó không khó, nó thật. Nhưng mà trong cái do bài có vần dùng hiểu biết một tí để kỹ sau mỗi mục như vậy á, là do bài tại chỗ. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi ngài A Nan thưa hỏi Đức Thế Tôn về cội gốc của sanh tử phiền não và cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn, lúc ấy mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang đến, dì khẩu đồng âm, tức là khác miệng mà cùng một lời. Nhớ là không phải một đức Phật mà mười phương các đức Phật phóng hào quang đến, khác miệng mà đồng nói một lời. Lành thay A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh là cái đầu gút khiến ông luân hồi luân chuyển trong sanh tử, thì nó chính là sâu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông muốn biết tánh vô thường Bồ Đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát, tịch tình diệu thường cũng là sâu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Tóm lại, mười phương các đức Phật đồng khẳng định rằng sâu căn là cội gốc của luân hồi, của khổ đau. Và ngay sau căn cũng là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn, an lạc diệu thường. Mười phương đức Phật đồng nói một lời như vậy để khẳng định đây là một lẽ thật, một chân lý, không phải do một vị Phật nói hay một ai đó nói, mà mười phương đức Phật cùng nói. Và mười phương đức Phật cùng nói để thấy rằng là các đức Phật đã thành đạo rồi, đã chứng đạo rồi, đồng thấy ra một lẽ thật nơi mỗi con người là như thế, chứ không phải chờ nói ra hay là tuyên bố ra mới coi như thế. Vì sao ngay sau căn là cội gốc sanh tử, mà vì sao ngay sau căn lại là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì Đức Phật giải thích nghĩa là sau căn dính mắc sau trần là cội gốc của sanh tử, mà sau căn không dính mắc với sau trần, ngay đó là Bồ Đề Niết Bàn. Vậy thì ngay sau căn dính mắc sau trần là cội gốc sanh tử. Thế nào là sau căn dính mắc sau trần? Ai trả lời được? À, mời con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên đài, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là sáu căn dính mắc với sáu trần, tức là khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì sanh ra các cảm thọ khổ, vui, buồn. Từ đó mà sinh ra khổ đau, tạo nghiệp, cho nên nói là sáu căn dính mắc với sáu trần.
Thì câu hỏi đó hỏi để quý vị nhớ ngang cái mục này. Còn để giải đáp cái này thì nó dài và sâu xa hơn, tới đoạn sau sẽ rõ. Và nhận ra cội nguồn hay là gốc của sanh tử phiền não và gốc của Bồ Đề Niết Bàn là từ đâu? À vậy con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là gốc của sanh tử luân hồi hoặc hay là gốc của Bồ Đề Niết Bàn là đều từ sáu căn.
Sáu căn là cái gì?
Thưa thầy, là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Sáu căn tiếp xúc sáu trần, ví dụ Phật sáu căn ngài tiếp xúc sáu trần ngài đâu bị sanh tử đâu.
Thưa thầy, là tại vì ngài tiếp xúc với sáu trần ngài không bị dính mắt cho nên là ngài không có bị sanh tử.
Vậy thì cuối cùng lại là ngài sáu căn tiếp xúc sáu trần bị sanh tử phiền não. Vì sao lại bị sanh tử phiền não?
Là vì dính mắc cho nên bị sanh tử phiền não. Còn nếu không dính mắc thì là Bồ Đề Niết Bàn.
À, đó, ngồi xuống đi. Tôi hỏi như vậy để quý vị nhớ. Chúng ta học, nhớ, hiểu, thẩm thấu và tu được. Chứ không phải là mình nghe ào ào rồi biết gì. Nhớ đoạn này rồi thì tôi dựng cho đại chúng nghe một cái câu chuyện trong kinh Tạp A Hàm. Hồi Đức Phật còn tại thế, ngài Phu Lâu Na, ngài đến bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn tìm nơi vắng vẻ chuyên tu cho chóng được Niết Bàn. Cú xin Đức Thế Tôn vì con dạng nói chỗ tâm yếu để con chóng vào Niết Bàn. Không phải là nói một bài pháp hay là một cái lời dạy, mà là chỗ tâm yếu, yếu chỉ của tâm, đi vào trầm tâm, bản tâm, cốt lõi, gọi là chỗ tâm yếu. Để làm gì? Để con mau chóng được chứng nhập Niết Bàn. Lúc nãy Đức Phật dạy, muốn đạt được chỗ tâm yếu đó, Phật khẳng định Phật nói đang tâm yếu nha. Muốn đạt được chỗ tâm yếu đó không gì hơn là mắt thấy sắc, đừng bị sắc trói cột, đừng dính với sắc. Tai nghe tiếng, đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính với tiếng. Mũi ngửi mùi, đừng bị mùi cột trói, đừng dính mắc với mùi. Lưỡi nếm vị, đừng để vị trói buộc, đừng dính mắc với vị. Thân xúc chạm, dù cho êm ái, nhẹ nhàng, vui thích hay thô nham khó chịu, cũng không bị dính cột trói, đừng dính với xúc. Ý duyên với pháp trần, không bị pháp trần lôi dẫn, không dính mắc với pháp trần. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không dính mắc với sáu trần, đó là nhân đưa đến Niết Bàn. Ngài Phu Lâu Na vâng lời Phật dạy, qua xứ Du Lâu Na để dùng công tu tập 63 tháng thì ngài chứng đắc quả A-la-hán. Nghe lời Phật dạy, sáu căn không dính mắc sáu trần, thì tu hành 3 tháng sau liền chứng đắc quả A-la-hán. Vậy thì bây giờ chúng đã nghe cái tóm tắt ở trên rồi, nghe bài kinh Tạp A-hàm Đức Phật dạy cho ngài Phu Lâu Na rồi. Bây giờ mình sẽ trắc nghiệm để mình hiểu bài, mình nhận ra cái tâm yếu mà Đức Phật muốn chỉ cho ngài Phu Lâu Na cũng như là cho chúng ta. Ví dụ trong bữa ăn, mình sẽ thích một món khoái khẩu và có một số món mình không có ưa. Bây giờ vị nào dám đưa tay đứng lên trình bày là mình sẽ thích món gì và không thích món gì, để làm cái bài tập cho chúng hiểu cái chỗ tu tập này. Ai dám mạnh dạn giơ tay đưa lên? Có ai xung phong không? Tưởng đâu không dám đứng lên là bạn ngã to đó.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời là trong bữa ăn thì con thích món rau, lạc, thường là món xào hoặc là món món luộc. Ít ăn món mặn với món canh.
Tức là thích ăn rau lạc, xào luộc. Còn không thích cái gì?
Dạ, món mặn.
Vậy khi mà mình thích món rau xào, rau luộc, có dính mắt không?
Dạ, thích nhưng mà vẫn ăn đồng đều giống như các món kia.
Thì ăn đồng đều các món kia, tức là khi mình thích là có dính mắt rồi. Nhưng mà do vì mình có tu, biết tu, cho nên mình không có chấp mà mình ăn đồng đều. Như vậy là có dính mắt. Mà cái người thế gian không biết tu á, thì có dính mắt là theo luôn. Còn không ưa là bỏ luôn. Còn mình có tu, biết tu á, là có dính mắt nhưng mà không có theo, buông xuống. Cho nên món thích và không thích chúng ta ăn đồng đều giống nhau. Vậy thì đối với món mình thích là mình có dính rồi nè. Nhưng mà khác cái đó là người không biết tu thì họ sẽ đắm đuối theo cái đó. Còn mình biết tu thì mình ăn bình đẳng như nhau chứ không có phân biệt. Rồi, vậy cái món mà mình không thích á, có dính mắt không?
Dạ có.
Không thích sao dính, thích mới dính nhá.
Dạ vì khởi không thích hay là thích thì cũng rơi vào hai đầu, cho nên là cũng đã dính mắt rồi.
Rơi vào hai đầu sao dính mắt? Ví dụ như mình thích cái món đồ này, mình dính mắt cho nên mình mới cất kỹ, rồi mình để mình coi, mình thích mới dính mắt. Còn cái đồ mình không dính thì mình vứt, mình không cất vô đâu dính gì đâu.
Không thích cũng là đã dính rồi thôi hả?
Ngồi xuống này cho nó đúng rồi đó. Cái này là một cái sự do bài thật để chúng ta thuộc bài tại chỗ. Nhớ này, thích và không thích đều dính mắc. Thì cái căn cứ đầu tiên để chúng ta biết cái này á, là lời Phật dạy này. Tôi đọc cái đoạn này chúng nghe này. Đức Phật nói này: thân xúc chạm dù cho êm ái nhẹ nhàng vui thích, hay thô nhám khó chịu, cũng không bị dính cột trói, đừng dính mắc với xúc. Nghĩa là nếu mà mình thấy vừa lòng, mình thích, và trái ý mình không thích, đều là bị dính mắc. Đó là một. Thứ hai, lý do vì sao? Ví dụ như bây giờ cái món rau luộc mình đem tới mình bỏ nó gút cây, gút cây nó có thích không? Nó đâu biết gì đâu thích. Gút cây nó nói tao thích lắm, thì quay như là mã hiện hồn rồi đó, làm gì có chuyện đó. Thứ hai, cái món kho mặn mình không ưa, mình bỏ gút cây nó có biết ghét không? Không, nó đâu biết ghét. Như vậy nếu như mà cái gốc cây này nó vô phân biệt á, thì nó đâu có biết ưa phải không ưa đâu à. Còn mình á, là mình dính trước đó. Dính trước đó cho nên tôi thích cái này. Và trước đó tôi dính cho nên cái này nó ngược với cái tôi không ưa. Vì vậy mà tôi không thích. Cho nên trước đó mình dính rồi. Vì vậy bây giờ nó cho chúng ta một cái hiểu biết là tôi thích cái này và không thích cái này. Thì khi mà không thích thì trước đó nó dính rồi, cho nên nó mới báo hiệu là không thích. Đúng chưa? Còn nếu trước đó nó không có dính, nó bình đẳng. Ăn là biết món lạc này nó tốt có sức khỏe. Ăn là biết cái món này hình như là bỏ bột nêm nhiều hay là dầu nhiều, ví dụ vậy đi, muối nhiều vậy đó, nó không tốt sức khỏe. Mình biết. Nhưng mà cái người vô nhiễm á, thì người đó tu cao, mình không nói. Bây giờ mình đang học cái bước 1 nha. Thì ngay khi ăn mình biết ngon và dở, tiếp xúc biết tốt và xấu. Nhưng mà cái người ở đời á, họ cuốn theo cái sở thích và họ bực bội phiền não sân si với cái điều không thích, thì đây là thiếu tu, chưa biết tu cho nên nó khổ đau. Bây giờ để mà tự tài trên cái đó, tất nhiên chúng ta phải ngộ đạo đó. Thì cái khoảng giữa cái người mê và ngộ đạo á, là mình là người đang tu. Thì chúng ta đang tu, chúng ta lên mâm cơm cũng biết cái món này là nó vừa miệng, món này nó không hợp mình, biết chứ. Nhưng có điều á, là mình không theo nó mà mình buông xuống. Buông xuống rồi mình ăn bình đẳng như nhau chứ không phân biệt. Vậy là người giác ngộ là người đang tu. Có người mà hoàn toàn bình đẳng tự tại, người đó ngộ đạo, chứng ngộ rồi. Có người mà bị cuốn theo đó đó, thì người đó là chưa biết tu. Thì người bị cuốn theo chưa biết tu là sao? Gặp cái cảnh này vui á, là nó vui quá mức, nó đồng tâm, nó quen rồi. Thì gặp cái cảnh buồn sao? Tấm đồng cho nên nó mới khổ đau, chịu không nổi. Còn cái người mà đã đạt ngộ rồi á, thì tất nhiên các ngài bình đẳng rồi, tự tại rồi. Còn chúng ta là người đang tu thì cũng có khổ có vui biết, nhưng mà buồn bình thường, vậy là bớt khổ. Người đạt ngộ hết khổ, chúng ta là người biết tu, bớt khổ sẽ tiến tới hết khổ. Còn người mà dính mắc với sáu trần hoàn toàn, không tu thì sao? Thì đau khổ. Vậy sáu căn tiếp xúc sáu trần, vì sao có người đau khổ? Vì sao có người bớt khổ? Vì sao có người không khổ? Vì sao? Ai trả lời được?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của thầy là: khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì có người đau khổ, tức là dính mắc hoàn toàn với sáu trần và bị nó cuốn theo luôn cho nên là đau khổ. Còn có người là bớt khổ, tức là vẫn bị dính mắc, tức là vẫn còn bị dính mắc khi tiếp xúc với sáu trần, tuy nhiên là có tu, là đang trong quá trình tu cho nên là đã nhận biết được vấn đề nên không bị cuốn theo hoàn toàn nên bớt khổ. Còn đối với người đã hết khổ thì là người đã chứng ngộ và biết được khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì hoàn toàn không dính mắc và tự tại cho nên là không còn khổ nữa.
Đơn giản, cuộc sống thực tế ai cũng là đang sáu căn tiếp xúc sáu trần có sự sống. Nếu sáu căn tiếp xúc sáu trần mà mê quên mình đắm nhiễm theo sáu trần thì bị đau khổ. Cùng sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà chúng ta biết tu, không dính nhiễm, buông bớt, biết tu, đang tu thì bớt khổ, không bị chi phối. Và người đạt ngộ bản tâm thì cũng là sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà không đau khổ, được tự tại giải thoát. Vậy khi về nhà nói: ở đến chùa có ăn không? Có mặc không? Có lao động không? Có. Thì cũng giống như tao ở nhà đây thôi, có gì đâu tu. Ăn cũng biết ngon biết dở, chứ bộ mình là cái cây cái đá sao không biết. Thì đi tu cũng ăn, ở nhà cũng ăn. Đi tu cũng ngủ, ở nhà cũng ngủ. Đi tu cũng chết, ở nhà cũng chết. Đi tu cũng làm, ở nhà cũng làm. Khác công việc thôi, khác thức ăn thôi. Thì mấy cô mấy thầy thích rau, tôi thích thịt thế thôi. Tu hành gì đâu, giống nhau cả. Mình trả lời sao? Mời cô lên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Với câu hỏi này thì con sẽ hỏi ngược lại, thì ở nhà ăn có thật sự là ăn không? Làm có thật sự là làm không?
Thì họ nói họ cũng ăn mà, cũng có chất bổ, cũng khỏe, cũng sống.
Là trong khi ăn mình có biết là mình đang ăn hay là mình trên bàn ăn mình phân biệt ngon dở rồi xem ra ưa hay thích hay không thích, hay là trong khi ngủ mình có thật sự là đang ngủ hay là buồn vui với vọng tưởng mà làm mình ngủ không được.
Họ nói ăn họ cũng biết cho nên mới biết ngon đó chứ.
Thưa thầy, đối với người tu thì khi ăn là mình biết mình đang ăn.
Cái đó là trình bày cái của mình mà quên quan tâm cái câu hỏi của người nhà, hiểu vấn đề không? Tức là cái câu trả lời nó không có sai, nhưng mà mình đang ham nói chuyện của mình mà mình quên quan tâm cái người hỏi đó là gì, nên mình trả lời nó không đi vào trọng tâm. Nó giống câu trước đó, nhưng chúng ta có biến hóa một tí để có câu trả lời thật. Trước đó là gì? Sau căn tiếp xúc sáu trần mà dính mắc thì khổ đau. Sau căn tiếp xúc sáu trần nó vẫn còn dính mắc, nhưng mà biết tu cho nên nó bớt khổ để tiến đến không khổ. Cùng sau căn tiếp xúc sáu trần như Phật ngay cùng ăn cùng nghỉ, Nhưng mà Ngài ngộ tâm, Ngài tự tại cho nên không khổ đau. Nhớ câu 1 chưa? Thì hôm nay hỏi thêm nữa chuyện khác. Giờ nó cắn trần thì nó cứng quá. Bây giờ nói ăn không? Người tu cũng ăn, người đời cũng ăn. Nhưng mà khi ăn á, thì người tu á, có cảm nhận biết ngon dở nhưng mà buồn không dính, cho nên không khổ. Ở đời cùng ăn cũng biết ngon dở, nhưng mà thích cái ngon bỏ cái dở thì đấy là nó dính. Chấp nhận dính thì khổ đau. Khác nhau không? Như vậy cái người đang tu khác với người chưa tu. Đừng nói chứng ngộ, chứng ngộ nó lớn quá, nó xa với quý vị. Chúng ta nhớ là hà một cách bình đẳng xuống để thấy rõ mình là con em trong gia đình mình, bà con thân thích đã ngồi với mình, thì đừng có nói chuyện chứng ngộ nó xa. Chỉ nói đơn giản cái người chưa tu và đang tu khác nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ là biết buông và chưa biết buông. Cái người chưa biết tu á là chưa biết buông, cho nên nó khổ đau trọn vẹn. Cái người đang tu á là biết buông xuống, biết tu thì sao? Bớt khổ đau để lần tiến đến không còn đau khổ. Hay nói tu là mai mốt cũng chết, ở nhà cũng chết. Đúng, nhưng mà cái khoảng thời gian sống này mình không có khổ, không tạo nghiệp, kiếp sau mới tốt hơn. Nó tu rồi cũng ăn, cũng làm, cũng ngủ nghỉ, rồi ở nhà cũng ăn, làm, ngủ nghỉ, vậy có gì đâu. Nó đúng, cũng ăn, làm, ngủ nghỉ, nhưng ở nhà thì không biết pháp, không biết dùng công. Dùng công chưa có đúng mức bằng người tu, cho nên nó bị khổ đau. Còn mình ở chùa cũng có điều kiện tốt hơn cho mình tu, học pháp mỗi bữa. Rồi môi trường dùng công, có thầy có bạn mình tu, có bớt không? Cho nên người chưa biết tu thì nó bị khổ nhiều, người biết tu thì bớt khổ, còn người đang tu chuyên nghiệp thì sao? Thì buông xuống, không dính mắc, bớt khổ, lần tiến đến ngộ tâm dứt khổ được an vui. Phải có trí tuệ chứ, còn mình nói pháp mà giống thuộc quá mà gặp ta hỏi thiệt cái mình bí lối à. Tôi đặt vấn đề ban đầu đó, tôi nói cái người đời bình đẳng giống chúng ta, ai cũng có sáu căn tiếp xúc sáu trần cho ra sự sống, bình đẳng không? Nó khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là cái người mà sáu căn dính sáu trần trọn vẹn thì khổ đau trọn vẹn. Cái người sáu căn bớt dính sáu trần thì bớt khổ đau. Còn chúng ta là người đang tu, sáu căn chúng ta bớt, không cho dính sáu trần, tuyệt đối chúng ta không khổ. Còn người đạt ngộ thì tuyệt đối không khổ và được an lạc. Đừng học lý thuyết nhiều quá mà không có đi vào thực tiễn, chúng ta giải quyết chuyện không xong. Đó là quả một nấc ha. Cái nấc kế, vì sao Ngài Phú Lâu Na, Ngài nghe Đức Phật dạy một pháp thôi, chỗ tâm yếu ở đây là căn tiếp xúc với trần không dính mắc, Ngài tu 3 tháng chứng tứ quả A-la-hán. Chúng ta không nhận học sáu căn không dính sáu trần, học nhiều pháp siêu việt hơn nữa, mà tu tới giờ nó chưa chứng cái quả nào hết trơn, nó trầm trầy trầm trật, chưa chứng thánh quả. Vì sao? Ai trả lời được? Mời vị trên này đi. Ngồi xuống đây. Thì những cái ý đó là đúng, tức là do túc duyên nhiều đời của Ngài, rồi gặp môi trường, tức là gặp trực tiếp Đức Phật và thời chánh pháp cùng với thánh chúng cùng tu thì mau chứng quả, thì đúng rồi. Nhưng mà nếu cái nguyên nhân trực tiếp trong cái bài kinh này, trong cái bối cảnh này, chúng ta phải nhớ trong bài kinh này chúng ta nhớ đó có 3 điểm cơ bản. Một là cái tính chất vô ngã. Khi Ngài Phu Lâu Na xin Đức Phật đi qua xứ Du Lâu Na để mà tu tập, thì Đức Phật nói cái xứ đó là xứ người ta dữ lắm, qua đó nếu mà người ta nói xấu mình thì sao? Thì Ngài Phu Lâu Na, Ngài thưa, người ta nói xấu mà họ chưa có chửi mình, họ vẫn còn tốt. Đức Phật nói nếu mà họ chửi mình thì sao? Họ mắng chửi nhưng mà họ chưa đánh đập, họ vẫn còn tốt. Thì khi đó Đức Phật nói nếu mà họ đánh đập thì sao? Nó tuy đánh đập nhưng mà chưa giết mình vẫn còn tốt. Đức Phật nói nếu họ giết mình thì sao? Thì Ngài thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ họ giết không may mà con có đời đó, thì coi như cũng cảm ơn họ, nhờ họ mà con được xả cái thân gọi là ô uế này, thân thối tha này, thân mà gọi là khổ đau này, cũng không sao. Cho nên Đức Phật nói như vậy thì ông có thể đi sang đó để tu tập. Ở đây chúng ta không nói tới cái yếu tố là mình liều mạng, nó phải như vậy, mà cái yếu tố ở đây là vô ngã. Chúng ta có thể liều cho người khác chửi, liều cho người khác đánh mình không ăn thua gì, nhưng mà mình sẽ không chịu nổi một cái lời nói xúc phạm. Thì ở đây chúng ta nhấn mạnh cái yếu tố có ngã và vô ngã. Cụ thể là khi mình tu, mình có quên mình vì đạo chưa? Mình có tu thật để rèn luyện chưa? Ví dụ như huynh đệ nói xúc phạm một câu, mình có vô ngã hoan hỷ không? Hoặc là huynh đệ nói mình còn phàm phu, mình còn buồn phiền, mà mình vẫn cười, nước mắt nó ra, mà trong lòng mình vẫn tu tập không? Hay là mình cãi lại, mình cừ lại, mình nói sóc lại? Cái yếu tố vô ngã này thấy vậy mà nó quan trọng ghê lắm. Hàng ngày mình bực bội, mình không vừa lòng gì đó, thì chờ huynh A tới, mình nói một câu cho nó đả cái miệng của mình, thì khi đó là huynh A phiền, mình cũng sanh tử. Đạo còn không? Ngay đó cắn trừng nó dính trăm trăm rồi, sao tu nữa? Cho nên cái yếu tố vô ngã này quan trọng. Chúng ta cái bản ngã nó vĩ tế mà nó lớn, nó lớn mà nó bằng quả núi đó, thì mình thuê xe múc, mình múc là nó hết. Nó lớn mà nó vĩ tế, tức là không thấy, cho nên nó choáng hết tâm đạo. Vì vậy mà chúng ta tu hành khó tiến bộ là vậy. Vì thế cái yếu tố đầu tiên là yếu tố vô ngã, đây chúng ta phải lưu ý. Có khi mình có thể liều màng những chuyện lớn, nhưng những chuyện này nó choáng mình, nó làm cho mình không có tu tiến được. Một cái phần kế nữa về cái bản ngã này đó, mình không thích người nào đó, mình xua đuổi họ. Giống như tới lặt rau gần mình ưa, mình xua đuổi họ. Thì khi xua đuổi á, chính là chúng ta đang chạy trốn. Tức là mình thấy cái trường hợp đó mình không chịu được, mình muốn xua đuổi đi. Thì thay vì mình yếu thế là mình chạy trốn, thì mạnh thế thì xua đuổi đi. Như vậy là cái bản ngã này nó không chịu được, nó muốn tranh đi. Mà mình nhớ thiếu mình thì người khác họ không ảnh hưởng gì đâu, họ không cần mình đâu. Mà mình thiếu tất cả, mình sẽ không thành công, không thành tựu. Thấy rõ bản ngã này không? Ví dụ quý vị ở đây mà có một người nào đó xuất chúng ra đi, thì ở đây người ta vẫn tu tập, vẫn bình thường, thì thiếu mình người ta không ăn thua gì đâu. Nhưng mà khi mình bị đại chúng này không chấp nhận, có người không chấp nhận, thầy tổ không chấp nhận, chúng ta thất bại không? Thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên cái bản ngã này nó hại mình ghê gớm không? Thấy rõ nó hại không? Cái này phải để ý thấm thía nha. Cho nên chính cái bản ngã này nó làm cho mình trở ngại vô cùng, và mình tu nó khó tiến. Và chúng ta cũng không có nên nghĩ gì lớn lao. Cái đơn giản là ngay sau căn tiếp xúc sau trần có sự sống. Hàng ngày mình đang sống với huynh đệ đây này, với những người chung quanh đây này, thì sau căn tiếp xúc sau trần có sự sống. Mà mình đang tu, mình còn mừng dần buông vui á. Nhưng mà nếu mình vẫn vô ngã, vẫn hoan hỷ, vẫn bình thường, thì những cái mừng dần buồn vui đó nó không có chi phối nhiều. Thì chúng ta biết tu, phải đào nó có hiện tiền, tức là chúng ta có dùng công, đào có hiện tiền, thì mình mới tiến bộ được. Còn đằng này mình để cho bản ngã chi phối gần như là hơn 100%. Ngồi nghe pháp thì có thanh tịnh, có thấm, có hiểu, xuống nhà bếp cái thì nó trăm chuyện xảy ra, có nhớ đạo không? Quên hết. Mà khi quên hết thì tu sao tiến bộ được? Đó là một trong những lý do chúng ta tu hành không tiến bộ như quý ngài ngày xưa. Mình chưa nói các bậc thánh, mà mình nói những bậc thầy tổ mình gần đây thôi. Quý ngài ngày xưa đó, ví dụ như nhổ một đám cỏ đó, thì muốn tránh thủ nhổ hết, không có muốn để vấn đề tới để mà phù với mình. Tại vì nếu mà vấn đề tới nhổ á, thì nó bớt cái phần công đức của mình. Nhưng bây giờ mình thì sao? Mình thì trông nhiều người tới phù với mình, nó khỏe bớt ấy, đỡ khổ. Tâm mình khác đó. Khác không? Những cái này nó không phải lớn, nó vĩ tế, nhưng mà chúng ta hiện nay không bằng các ngài là như thế. Thì điều này là điều mình phải suy gẫm lại để thấy rằng là cái tâm đạo mình bây giờ nó không bằng các ngài xưa. Cho nên chúng ta tu hành nó chưa được tốt, chưa được tiến bộ nhiều. Ví dụ như mình đang nấu cái nồi canh đó, thì thay vì quý ngày xưa là muốn mình làm hết mọi thứ để có công đức, bây giờ nhờ vấn đề nào nói nồi canh này tôi đang nấu này có chia công đức không tới phù với tôi, thì mình nói làm sao? Tôi cho hết công đức làm mình đi cho có phước. Thời đại giới văn minh vậy đó, nói chuyện cái kiểu mà giống như nó rất thực tế, cái kiểu mà thời đại 4.0 á, 1+1=2, chứ nó không có cái tâm đạo đó. Thầy bảo vậy thì mình cứ làm vậy thôi, nhưng mình cần biết nó không có cái lòng đạo ở trong đó, nó không có tâm đạo trong đó. Nhắc lại thế nó nhiều lắm, nhưng mà tôi điểm xuyết một vài ý đơn giản cơ bản như vậy, để rồi vấn đề tu hành chúng ta nhớ, ngoài cái việc tu sống làm việc, mình phải đầu tư, mình nghĩ thêm thế nào là cái tâm đạo, sống đạo, tu tập đạo, hoạt động mà có đạo, nó khác với người đời chỗ nào trong sinh hoạt đó. Chúng ta phải để tâm mới thấy, không để tâm là không thấy, mất đạo. Ngày xưa tôi nói khi nào mà sư ông quý thầy lớn mà không có nhắc tới tên mình á, là mình buồn. Chắc là các ngài bận việc, nhiều đệ tử quá không nhớ mình, mà ngài không có quan tâm mình á, thì làm sao ngài biết mình tu hành sao mà nhắc nhở để mà chỉ dạy cho mình tu. Mình buồn. Nhưng bây giờ á thì sao? Bây giờ mà thầy tổ mà nói nhiều là coi như mình ra mặt, mình hầm hừ lại, hoặc là thể hiện thái độ. Rồi nếu mà nói nữa là coi như là tránh đi, tỏ thái độ cho ông thầy không biết chơi. Những cái này tôi không nói lỗi, mà tôi muốn nhấn mạnh á, là cái bản ngã này nó trốn hết đạo lý. Chúng ta đang sống rất đời, rất phàm tình. Đừng có nghĩ rằng là hiểu những điều Phật Pháp là có đạo đâu. Cái đó là lý thuyết để cho chúng ta hiểu. Còn có đạo phải là một sự thâm thấu, biến những lý thuyết đó thành đời sống, thành tâm hồn, ứng xử có đạo. Còn nếu chúng ta cứ sống theo kiểu mà hiểu đạo rồi cạo đầu ở tu trong chùa tưởng có đạo, mà đem những cái hiểu biết đó để đối xử với người khác như là những cái lập trình theo kiểu công nghệ ngoài đời, sư phụ như thế, tôi như thế, nếu không như thế tôi sẽ không như thế, thuận thì ở, không chia tay, chúng ta đi chỗ khác, không cần sư phụ nữa. Đời này không ai trói buộc ai cả. Chúng ta cứ đem những cái lập luận ngoài đời đó cài đặt đầu mình đó. Những cái đó nghe nó hay, mà hay của đời. Hay của đời thì đạo nó không có. Đạo không có làm sao chứng đạo được. Ngày xưa mà nghe thầy ông Tần Thắng một cái là mình lo lắng rồi, không biết có cái gì đây, mình quan tâm. Bây giờ nói mình trơ 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 vậy thôi chịu rồi. Thì những cái này nó không phải là thầy với trò, nó không chỉ là vấn đề với nhau, nó còn nhiều mặt khác nữa. Thì chúng ta xét lại xem, cùng sống, cùng làm, cùng ăn, cùng mặc, cùng đi lại. Nhưng mà khác mọi đời là mình học pháp, mình tu là tốt rồi. Nhưng mà cái cách sống, cách đối xử với nhau, cách lập luận á, nó có khác gì đời. Tìm cái chỗ khác đó thì nó ra cái đạo. Còn nếu mà không tìm ra chỗ khác đó, chúng ta sống, thưa đại chúng, cái màu sắc á, là học đạo đúng, học kính Phật lời tổ đúng, rồi cùng thọ giới dự giới đúng, cùng ở trong chùa tu đúng. Nhưng mà cái lập trình với nhau á, thì không biết nó sẽ là đời. Cho nên hiện nay xã hội nó văn minh, nó có phương tiện cho con người học nhanh, cho nên họ lên mạng họ học. Học xong họ lấy cái lập trình, cái cách sống ngoài đời á, để ứng xử với nhau. Tại vì họ không phải lấy mà nó bị nhiễm. Sáu căn tiếp xúc sáu trần nó bị nhiễm. Trên màng dày riết á, thành ra cái đầu mình nó bị theo như vậy đó. Nó bị nhiễm. Ngày xưa mà các ngài lớn á, ở với chư vị tôn đức á, là nhúc nhích đều đúng đạo. Cho nên các ngài có đạo. Mình bây giờ á, mình không phải dở, mà tại vì mình bị cuộc đời này nó dạy cho mình thông minh kiểu thế gian quá. Mà khi mà quá thì nó lấn hết tâm hồn, cho nên mình biết đạo là cái gì. Thì thôi bây giờ mình phải tỉnh táo lại. Chứ còn mình để đến màn nó dạy mình, để văn minh nó dạy mình, chúng ta có dính mắt sáu trần không? Dính rồi. Dính rồi đâu có đạo đâu. Không có đạo sao chứng đạo được. Thì những cái này tôi muốn nói cho đại chúng nhớ là đừng có nên nghĩ là thầy rầy, thầy la, thầy nói lỗi. Nếu nghĩ như vậy nó thấp kém lắm, nó phí lắm. Những cái lời này mà rầy nhau, nói lỗi nhau, nó phí, nó không đáng. Mà chúng ta phải nghĩ cho sâu, nó đau ở cái chỗ á, là cái thời đại văn minh nó làm cho chúng ta không biết được cái mùi vị đạo lý trong đời sống tu hành của mình, nó tiếc lắm. Thì cái bản ngã này chúng ta nhớ chưa? Nó choáng mình, nó làm cho mình không chứng đạo được, là do cái này nó choáng. Còn ngài Phu Lâu Na, ngài nói sao? Họ gièm pha nhưng mà họ chưa chửi. Chửi mà chưa đánh, đánh mà chưa giết, nếu giết cũng không sao. Thấy vô ngã chưa? Vậy ở đây chúng ta tình tiến lại để mà quán chiếu mình này. Xuống bếp vô làm trì nhật. Trí khô nói xéo mình nhưng mà vẫn chưa chửi. Dám không? Hay là mới nói xéo cái là mình khổ, mình buồn, mình phiền não rồi. Chúng ta đừng có học ra lý thuyết, phải đem của mình này. Trí khô nói xéo mình, nói móc mình mà chưa chửi. Trí khô có nói nặng nhưng mà chưa chửi. Thưa thầy, nếu có chửi thì sao? Có chửi mà chưa đánh. Thưa thầy, chuẩn bị lấy cái chày đánh mình thì sao? Đánh mà chưa chết. Thưa thầy, lỡ tay chết sao? Chết thì hết duyên, đâu có mất gì đâu, kiếp sau tu tiếp. Thân này có gì đâu quan trọng. Tất nhiên là người tu không có ai mà gây án mạng, là chắc chắn có chuyện đó rồi. Nói nặng câu là về mình đã ẩn hận rồi. Nhưng mà chúng ta có dám nghĩ tới ngang đó không? Hay là mới chào mà quên trả lời cái là buồn, phiền rồi. Cái ngã nó to quá, sao tu cho nó tiến được? Đó là huynh đệ. Bây giờ ông sư phụ mình, tôi nói đơn giản là tu mấy chục năm trời á, ngồi học hiểu, ngồi những cái gì đó trang bị cho một người tu ra, còn những cái kinh nghiệm thật trong cuộc sống, quý vị nhớ cái đó không sách vở nào chép được. Nó phải được tiếp cận với những cái gian nan thử thách, nó có ra. Như vậy thì chúng ta nói thẳng với nhau là mình chưa thành Phật thì ai cũng còn một cái giới hạn. Chưa thành Phật mà quý vị mong rằng là hoàn hảo như Phật thì phải hỏi lại mình đủ phước để gặp Phật không? Không. Hiện nay mình đâu gặp Phật được. Cho nên chúng ta đang tu nhau chưa thành Phật thì ai cũng còn một cái khuyết nào đó phải tu tiếp để thành Phật. Nhưng cái người mà tu trước mình mấy mươi năm mà thanh tịnh như thế, chắc chắn có những cái kinh nghiệm sống mà trong sách không thể chép ra được. Quý vị phải khổ đau với người huynh đệ này
bực dọc vấn đề kia, rồi sau đó tú nó quá rồi, thì chúng ta mới nhận ra cái chất liều đạo nó tiến ở trong đó. Thì mình là cái người sanh sau đệ muộn, vừa mới vào đây, không lẽ người sư huynh đi trước cũng có gì hơn mình sao? Thì cái này là trong sách vở hay ghi, tôi nói sách vở không phải tôi nha. Mình lấy một chút tham sân trong cái bản ngã hẹp hòi để mà soi xét người khác, cho nên mình không thấy đạo. Nên những người đi trước có nhiều kinh nghiệm mà mình không chịu học, mới mở miệng cái là mình đem sân, đem hận, đem hờn, đem buồn, đem phiền, đem cái thái độ chồng quầm chọc quập ra, gọi là tỏ thái độ để đối cử lại. Chúng ta đang sống cuộc sống phàm phu, không tu tập chút nào, cho nên học nhiều mà nó khó tiến quá. Cái này tôi cũng nói lý thuyết, không phải nói bây giờ, mà tôi nhớ ngày xưa tôi ở trong chúng, cái tâm nó thanh thoát, cho nên mình tu nó tiến lắm, không gì vướng. Ngày xưa là khổ hơn bây giờ, đi làm ngày hai buổi, làm cho có gạo mà ăn, chứ không phải là làm chơi chơi đâu, không phải làm giải trí đâu, vất vả, ăn là không có đồ hủ, suy dinh dưỡng. Thế nhưng tu nó thấm, ngồi thiền nó ngấm, nó vui. Và tôi đừng nói là thầy tổ mà mở miệng là mình thích nghe rồi, lá rây mình cũng đã thích nghe rồi. Còn vấn đề ai mà góp ý gì là mình ưa nghe, mình sửa. Mình sống, mình thấy mình làm mọi cái thứ công đức lành, mình vui. Và vấn đề là từ giác với nhau, gọi là chia phước, vui vẻ thế. Nói như vậy, nó không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn, mà tôi nói là trong cái đời sống của mình á, nó đóng đầy, nó tràn đầy là đạo, cho nên tu nó tiến bộ vô cùng. Nói như vậy để thấy rằng cái yếu tố đầu tiên trong câu chuyện này chúng ta phải nhớ là gì? Là cái lý do mà Ngài Phu Lâu Na, Ngài nghe Đức Phật dạy cái tâm yếu sáu căn không dính mắc sáu trần, mà Ngài tu 3 tháng chứng thánh quả đó. Thì đầu tiên là Ngài vô ngã, hết lòng vì đạo, thiết tha về việc tu hành, cho nên Ngài không còn việc gì khác, một việc tu thôi, cho nên tiếng. Bây giờ mình tu á cũng tốt đó chứ, chứ không phải xấu đâu, mình phải khen cái đó tốt thật. Nhưng mà thiết tha mình thì có lẽ là chưa bằng Ngài. Ngồi thì nó ngủ, ai nói thì phiền, tới giờ tu có khi mình chưa phấn chấn lắm, thiết tha mình còn yếu. Quên mình vì đạo, chúng ta không bằng Ngài. Người lạ ngoài họ đánh đập họ dữ vậy mà Ngài thấy nó bình thường. Còn mình huynh đệ cùng tu nhau chắc chắn là hiền rồi, không có gì đâu. Mà huynh kia quên tu, nó xéo tiếng là mình khóc bù lú bù loa rồi, mình sân si rồi. Chúng ta nhớ cái chỗ này nó đau đớn cho mình, đau để mà chừa mà tiến mà tu. Chứ còn nói pháp đến trời mà tu cũng được, nó phí. Kịp trả mấy cái đó đó. Thì nếu mà lớn hơn nữa thì tất nhiên cái tâm mình mà vô ngã thì khi nào cầu học. Nhớ yếu tố đầu tiên là vô ngã, nhớ câu chuyện này nha. Cái thứ hai á là Ngài thiết tha cầu pháp. Thì Đức Phật chỉ ngay chỗ là căn trần không dính nhau thì giải thoát. Và thứ ba, Ngài đến đó Ngài tu có 3 tháng thôi thì chứng đạo. Thì cái yếu tố tu gần ở đấy, chúng ta nhớ ra một cái yếu tố thứ hai mà quan trọng là gì? Sáu căn tiếp xúc sáu trần đừng dính mắc thì chứng đạo. Pháp ấy có sai không? Không sai. Ngài Phu Lâu Na tu chứng đạo, mình chưa chứng đạo là vì thật ra túc chuyên mình thua Ngài là đúng rồi. Nhưng mà cái trực tiếp hiện nay mình có, mình làm được á, là bản ngã mà nó che, chướng nghiệp nó ngăn. Cho nên cái pháp này nó không sai. Mà tu chưa được kết quả là do mình, chứ không phải do pháp. Là chúng đồng ý không? Vậy thì có vị nào suy nghĩ rằng là ở đây thầy nói mấy năm cũng hết rồi mà mình chưa có chứng, chắc pháp này nó chưa có đúng, mình đi tìm pháp khác, có không? Và câu hỏi đặt ra, nếu có một vị nào đó suy nghĩ rằng thầy dạy hết pháp rồi mà thấy có ai chứng đạo đâu. Thôi thì bây giờ mới đi tìm pháp khác. Pháp này e là nó chưa rốt ráo. Nếu một vấn đề nào nghĩ như thế thì quý vị suy nghĩ hay là nhìn nhận hay là thấy biết về việc này thế nào? Chúng ta trả lời coi. Thấy thế nào về việc này? Cái này tôi hỏi để xoáy sâu, xoáy sâu để hiểu sâu, nhận sâu và tu được, chứ không phải là hỏi để mà giao bài căng thẳng đâu. Mạnh dạn trả lời thử coi, suy nghĩ sao về việc này?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là nếu có huynh nào đó nói với con như vậy thì con sẽ kiểm tra lại xem trong đời sống sinh hoạt và tu học của huynh đó thì huynh đó đã thực hành đúng với lại điều của thầy đã chỉ dạy và đã đúng đạo hay chưa. Còn nếu chưa đúng đạo thì là do huynh đó thực hành chưa đúng và suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực như vậy, chứ không phải là do pháp không đúng.
Tìm hiểu bên nào?
Dạ, tìm hiểu về đối phương đang nói, tức là vì sao họ nói như vậy và đời sống của họ hiện tại họ đang sống đã đúng đường lối mà thầy tổ đã chỉ dạy hay chưa, chứ không phải là mình suy nghĩ về cái pháp mà thầy đã dạy.
À, ngồi xuống này. Thực ra không có tìm hiểu hay suy nghĩ gì trơn á. Chúng ta là đại chúng ngồi đây, mình nghe cái pháp có hai ý cứ để chúng ta khẳng định và không cần phải tìm hiểu suy nghĩ lại. Một, đúng chỗ tấm yếu mà Phật chỉ dạy. Chỗ tấm yếu này ở kinh Nguyên Thủy, chúng ta đã học ít nhất là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, lời Phật dạy kỵ một, cao thấp trong một cái nhìn. Ít nhất hôm nay là cái bài kinh trong kinh Tạp A Hàm. Đó là ý cứ đầu tiên là đúng kinh Phật dạy, là chỗ tấm yếu rồi. Cái ý cứ thứ hai á, là ý cứ thật. Ý cứ thật tức là sự sống của chúng ta đây không ai lột xác mà thành thánh liền đó. Xưa nay không nói chuyện đó, phải tu tập. Thì thật của mình là căn tiếp xúc với trần ra sự sống. Sống thế nào là khổ, sống thế nào là tu bớt khổ, sống thế nào là không khổ tự tại. Thật. Một yếu tố là chứng lý tuyệt đối là Phật dạy. Một yếu tố thứ hai là yếu tố thật mà đạt đến chân lý. Vậy có cần suy nghĩ lại không? Như vậy chúng ta chứng minh bài toán là mình đề này là ổn, đúng, không cần suy nghĩ lại. Kết luận chưa? Tại sao? Thì còn một khía cạnh thứ hai mà cái người này cho rằng là tu không chứng đạo phải tìm pháp khác á, thì chắc chắn người này sai rồi. Giải toán mà. Thì cái người này là do mình, một là túc chưa, hai là tu chưa tới nơi, ba là chướng nghiệp nó bị che, bốn là thành tâm sám hối và tạo cái công đức lành chưa đủ với sự nỗ lực. Và nhớ tu nó không phải là câu chuyện mà lấy cái này cộng này ra cái này, nó là một sự rèn luyện đúng như lý, đúng như trí, nhận ra tánh đó. Và sự tiến bộ nó không phải ở trên Phật, trên Niết Bàn, nó nằm ngay khi đối diện ở đấy mà mình tự tài nè. Chứ tìm ở đâu? Chúng ta phải xác quyết như vậy mới tin sâu pháp Phật và đi thẳng một đường. Chứ còn không á, tôi nói đi khắp trời đất rồi mà lòng mình không ổn, nó cũng tự nghi. Đây là do mình không có chánh kiến, chánh trí, chánh lý để thấy, cho nên mình sẽ nghi. Nghi chỗ này sang chỗ khác, tới đi hết khắp trần gian rồi thì nghi lời Phật dạy. Phật không nợ nói láo mình mà thấy mình cũng nít quá, khổ đau quá nên vỗ về mình an ủi, chứ không nói thật cái sao. Cái nghi đó nó hại lắm. Còn nếu mà thấy như trí như lý mà nhận ra không nghi, mà trừ cái nghi rồi á, lúc đó chúng ta mới thẳng tiến được. Cho nên cái nghi nó là một trong những thứ mà che đậy làm cho mình không tu tiên. Vậy chỗ tâm yếu Đức Phật dạy cho Ngài Phu Lô Na để tu mau chứng nhập Niết Bàn, chỗ đó là gì? Ai trả lời được?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chỗ tâm yếu của Đức Phật dạy cho Ngài Phú Lâu Na là vô ngã, sáu căn không dính mắc với sáu trần.
À, vậy là thuộc bài. Và một câu hỏi nữa, Đức Phật dạy cho Ngài Phú Lâu Na sáu căn không dính mắc sáu trần, đó là pháp gì? Ai trả lời được?
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Pháp Đức Phật chỉ cho Ngài Phú Lô Na, sáu căn không dính mắc sáu trần là Pháp chỉ tâm yếu.
À, ngồi xuống đi. Cái này tôi găng đi găng lại rồi, tôi nói á, đấy không chỉ là một pháp, mà là chỗ tâm yếu để mau chóng chứng nhập Niết Bàn, hơn cả một pháp. Không chỉ là một pháp, mà chỗ tâm yếu, chỗ cốt yếu, cốt lõi để mau chứng nhập Niết Bàn là sáu căn không dính mắc sáu trần, đó là chỗ tâm yếu. Vậy thì sáu căn không dính mắc sáu trần là pháp gì? Thì phải nói là đó là chỗ tâm yếu để mau chóng chứng nhập Niết Bàn, chứ không phải là một pháp nữa. Vậy thì trước đó quý vị đã từng trả lời là thích là dính, không thích cũng là dính. Vì sao? Nhớ không? Ai trả lời được?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của thầy là không thích mà cũng dính, là chính vì khi mình không thích thì mình đã khởi phân biệt và đã cảm thọ khổ khi đã không thích rồi, mà mình sẽ hành động sai hoặc là sẽ suy nghĩ sai, cho nên là như vậy cũng đã dính.
Trước khi mình cảm thọ khổ là gì?
Dạ, trước khi mình cảm thọ khổ là mình khởi phân biệt.
Trước khi khởi phân biệt là gì?
Dạ, trước khi khởi phân biệt thì mình đã dính mắc ạ.
Thì trả lời cái gốc của nó là căn thức, cái thức ngủ ngầm á, nó dính trước đó rồi thì nó mới cho mình một kết quả là tôi thích và không thích. Cho nên khi mình không thích thì trước đó cái căn thức này nó tự dính rồi, nó mới cho mình một kết quả là tôi không thích. Cho nên không thích vẫn là dính. Vậy trả lời tiếp, chúng ta bị dính mắc từ bao giờ và vì sao chúng ta lại bị dính mắc? Đó là một ba la mã ba lớn. Vì sao?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là chúng ta bị dính mắc là khi cái căn thức ngủ ngầm của mình nó mê thì nó đã dính mắc và nó cho ra cái kết quả là thích hay là không thích.
À, thì đơn giản vậy thôi. Thì ở đây một nhỏ là cái căn thức, cái mê ngủ ngầm đó đó, nó từ dính mắc trước đó, rồi sau đó nó mới cho ra một kết quả, nó báo cho mình biết á, là điều này tôi thích, điều này tôi không thích. Cho nên có một ba la mã, chúng ta bị dính mắc từ bao giờ và vì sao chúng ta lại bị dính mắc? Thì câu trả lời một nhỏ đó là căn thức từ nó dính. Thì ở đây chúng để ý có hai điều. Một là cái căn thức, cái mê ngủ ngầm này á, từ nó dính trước đó, rồi sau đó nó cho mình cái phân biệt là cái này tôi thích, cái này không thích, thì cái này phân nổi. Để đọc lại cái cuốn mà tôi mới phát bản thảo đó, Dùng Công Tu Tập Thiền, bài số 3 và số 4. Thì cái này, cái thức nó có hai phần. Cái phần nội cho ta biết thích và không thích, đấy là kết quả có rồi. Trước khi có kết quả thích và không thích thì trong này cái căn thức ngủ ngầm phân chim đó, trong sách tôi viết là nói thêm về căn thức phần đó đó. Cái phân chim đó nó tự làm việc của nó, nó không cho mình biết. Tới khi nào mình ngộ đạo mình mới nhận ra nó. Còn mê thì mình không thấy. Thì trước đó cái phần chim nó dính, nó mới cho ra phần nổi là tôi thích và không thích. Cho nên không thích cũng là dính, bởi vì dính trước rồi. Cho nên ở đây tôi nói á, vừa ở trong tự tánh thế này, hoặc mê quên tự tánh thì căn thức mê mờ có ra. Khi căn thức này có ra thì nó tự vận hành, nó dính cái chuyện của nó, mình không hề biết luôn. Ngộ mới biết nó, còn chưa ngộ là nó nằm trong đó. Bây giờ nghe nói mình cũng biết chứ, mình tu mà. Nghe nói biết và ngay biết dùng công. Biết mà chưa thấy, ngộ chúng ta sẽ phát hiện ra. Trước khi chúng ta phát hiện ra thì nó dính trước đó rồi. Dính rồi nó mới trình kết quả. Và cái sự phân biệt thích và không thích, đẹp và xấu, đó là kết quả nó cho ra rồi. Thì đó là phân nổi. Còn phân chìm là cái căn thức trước đó nó tự dính. Tôi hay kể đại chúng nghe câu chuyện mà có một cái vị Phật tử hay đi chùa đó. Thời gian chùa có trở ngại, cho nên thầy trụ trì nói ngưng thời gian, khi ổn xong rồi đến chùa lại. Vì đó không biết sao ở nhà buồn tới độ mà muốn tự tử vậy đó. Thì gọi hỏi tôi nói ngày mai quý vị cứ lên chùa lại đi, rồi sẽ nhận ra. Ngày mai vị đó lên quét chùa rồi cúng quà tu tập, về điền lại nói thầy ơi, té ra hóa ra lâu nay đi chùa là để bị dính. Con đã bảo lòng con là tu phải buông, đừng có dính. Mà tại sao đến chùa con cúng quà, con tòa thiền, con tu tập mà con dính từ hồi nào? Bây giờ không được đi con lại buồn, lại khổ tới độ như vậy. Vì sao? Con bảo buông mà, con luôn nhắc con phải buông, mà tại sao nó dính? Thì tôi hỏi, vậy khi mà huynh làm cúng quà, huynh có hoan hỷ không? Nói là có. Khi hoan hỷ thì trước đó cái căn thức này từ nó dính, cho nên nó cho mình một kết quả là tôi hoan hỷ. Huynh tỏ thiền thấy có vui thích không? Dạ có. Khi vui thích là kết quả của căn thức nó dính trước đó. Nếu đúng an lạc trong tánh tình niết bàn đó, nó vô tướng, nó nhẹ mà nó trùm khắp, chứ ta không phải vui cái kiểu như là mình như vậy. Vì vậy nếu không nhận ra thì ở đời họ dính những thứ trần gian, thì mình trong đạo mình cũng vinh, cũng dính những thứ được gọi là đạo lý. Điều này mình nói ra nếu không công phu là khó hiểu lắm, rất khó hiểu. Nhưng mà nếu mà chịu khó ngồi tu và suy xét cho cùng, mình thấy Đức Phật dạy này, ngay chỗ mà Thái tử Sĩ Đạt Đa luận nghị với tiên nhân Quốc Đạo Lâm Phất, thì cái chỗ cuối cùng ngài nói, nếu mà nói có ngã là ngã có biết hay không biết. Nếu nó không biết đồng cây đá là không thể là có biết. Mà có biết là biết về cái gì đó là có phán duyên, mà còn phán duyên là con sanh tử. Phật nói rồi, phán duyên là gì? Nó giống con vườn, nó vinh cái cành gọi là phán duyên. Vinh theo tâm mình, vinh theo một cái gì đó là phán duyên, là quên mình, là theo vật, là phán duyên. Mà Phật dạy con phán duyên là con sanh tử, chưa phải đạo. Vậy ngoài đời thì cái tấm vườn này nó vìn vào những thứ thế tục, chúng ta không vìn nữa. Vô đạo chúng ta có vìn không? Vìn đạo thì nó giống như là chúng ta vìn một cái cành vàng lá ngọc, nhưng vẫn là vìn mà, vẫn là vìn mà, vẫn là phán duyên mà. Cho nên đạo dạy chúng ta không phán duyên để giải thoát, chứ đạo không dạy chúng ta có một cái đạo để mình mất mình mà theo đạo, để phán duyên, để còn sanh tử. Phải thấy sâu chỗ này mới tu được nha. Lặp lại, ở thế gian cái cây đó là cây ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, tài sản, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, ăn và ngủ, năm thứ, vị tế, sắc thanh hương vị xúc. Cái cây ngũ dục thế gian ở người trần gian ta bám vào đó gọi là phán duyên, gọi là sanh tử, gọi là quên mình theo vật. Thì vào đào tu hành nếu không khéo, chúng ta sẽ viết một cái cây thứ hai, đó là cây kiến thức đạo lý, hình tướng đạo lý, tướng của tu chứ không phải là tâm tu. Cho nên chúng ta đang viết một cái cây cành vàng lá ngọc, mình chấp nhận nó bởi vì nó là vàng ngọc chứ nó phải là cây thường. Nhưng mà dù là cái gì mà chúng ta vin nó, chúng ta vẫn đánh mất chính mình, vẫn phan duyên, vẫn sanh tử, chưa đúng đạo. Đúng đạo Phật dạy là không phan duyên, không sanh tử, để giải thoát khổ đau. Vậy vào đạo chúng ta phải tu chứ, mà muốn tu phải học pháp chứ. Nhưng mà học pháp tu tập phải khéo là gì? Khéo là phải mỗi mỗi hướng tâm, ngộ tâm, chứ không phải lấy kiến thức đó tạo ra một cái tướng tu hành, rồi an ổn trên cái tướng đó mà mê tâm, không sáng tâm. Mà học đạo mà tâm không sáng thì không ai cứu mình được hết, mình còn khổ đau, còn sanh tử. Đại chúng nhận ra chưa? Cho nên tu không sai, mà tu kẹt trên tướng á, không tiến bộ mà không phan duyên sáng lại mình á, thì ngay đó là đào hiện tiền. Tôi ví dụ như mình ở rừng, mình đã kinh nghiệm là con vọt ngũ sắc xuống chơi với mình. Con khỉ á thì nó ăn chuối của mình cho gì ăn cái đó, cho nên mình dù dỗ nó là nó nghe. Cho nó ăn chuối rồi nó nghe mình, cho nên mình biểu nó siết nó làm được đó, bảo gì nó nghe đó, vì nó dính tới chuối của con người cho nó ăn. Con vọt ngũ sắc thì sao? Không ăn gì hết. Mình cho chuối nó không ăn, lấy táo lấy lê mà nhét lên miệng nó lắc đầu nó không ăn. Không có thọ nhận, không có ăn, không có dính mắc bất cứ gì của con người cho. Cho nên nó cần ăn thì nó lên đọt cây nó ăn cái của nó, cho nó không lệ thuộc cái món thứ hai bên ngoài của con người ban cho. Vì vậy vui thì nó xuống nó chơi với mình, không thích bậy lên cái ào không dính dáng. Đại chúng cảm nhận được không? Cùng một dòng họ khỉ, nhưng mà cái con khỉ nó mê thức ăn của mình ban cho nên con người ta mới khiển nó được, bảo nó nghe, dạy gì nó theo đó. Nhưng con vọt cùng dòng họ khỉ, nhưng nó là loài linh trưởng, nó ăn cái đồ đó đột cây chứ nó không ăn của người bán cho nó, nhét lên miệng nó lắc đầu nó không ăn. Cho nên vui thì chơi cho vui, không vui nữa chào lấy đột cây, tự tài không? Quý vị có dù dỗ nó được không? Nó không ăn của mình là gì dù dỗ? Bây giờ nói dù nó ở lại chơi, giờ làm sao dù dỗ nó? Nó không dính mắt nữa, nó đâu có dính mình đâu mà dù dỗ. Có dù dỗ được không? Không. Quý vị dù dỗ khi được không? Được, cho nó ăn nó nghe. Còn con vọt cho nó không ăn, cho nên nó không nghe. Chúng ta thấy rõ không? Cho nên cái sự dính mắt này á, cho mình thấy nếu mà mình không dính là mình không rối cột. Bây giờ quý vị là người tu, nhận của Phật tử cúng dường, mình tôn trọng, mình trân trọng những cái tứ sự cúng dường Phật tử. Mình trân trọng chứ, mình tôn trọng, mình quý chứ. Nhưng mà mình không có đem cái tình đời vô á, thì bởi sao Phật tử ra điều kiện quý vị có bị trói cột không? Không. Còn ngược lại, mình thấy mình dính cái món đó mình ưa quá, ưa cái iPhone chẳng hạn, mình nói khéo, mình làm thân, làm gì đó cho họ vừa lòng, họ cúng dưỡng mình iPhone, mình mang ơn họ quá trời. Nhiều lần mang ơn thì sao? Bữa sau họ ra điều kiện gì đó mà mình không có theo, mình thấy nó khó chịu. Còn nếu ban đầu chúng ta trân trọng mà chúng ta không dính, thì cái nào đúng pháp thì được, còn sai pháp mình không có nghe. Thì tôi nói con vọt con khỉ nằm ngay chỗ đó đó, chứ không phải nằm ở con vật đâu, nằm ngay chỗ đó đó. Cái tâm mình mà vừa dính á, thì bị cái ngũ dục này nó cột mình. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con ở chỗ này đấy, nó văn thơ làm gì, nó dính đó, nó đè mình đó. Còn nếu tôi vẫn sống trong đời, tôi vẫn ăn vẫn mặc vẫn sống, nhưng mà tôi quý mến tất cả, trân trọng cuộc đời, tôn trọng tất cả, nhưng mà tôi không có dính, thì cái nào đúng thì thôi, chứ không thể quá mù là hóa mơ được. Chúng ta mới tự tài mới có đạo chứ. Đó là nói về sự dính mắc. Bây giờ con người ta vẫn ăn vẫn mặc mà vẫn sống mà, giờ tiếp xúc thì nó dính, không lẽ mình quay lưng à? Quay lưng sâu sắc thì cái thường thừa nằm ngay chỗ lá, vẫn ăn vẫn mặc nhưng mà không nhất thiết là dính. Là sao? Tôi ví dụ này, có một vị đó nói rằng là khi mình nhìn ăn mới thấy cái tham ăn nó dữ dội. Ngày ăn bữa thôi, cho nên khi nó thèm mình chiến thắng nó, mình mới vượt qua. Tới bữa ăn là mình không có trông, rồi ăn mình không có nôn ăn nhiều vân vân. Rồi tới luyện tới mà 5 ngày ăn bữa thôi, mà lòng mình vẫn phẳng như vậy, mới thấy là mình chiến thắng được cái lòng tham. Còn nếu mà còn ăn thì mình không biết nó đâu. Mình nghĩ sao? Thì lúc đó tôi nói này, giờ tôi vắt chanh, nó chua, tôi chạy nước miếng không? Nếu mà không chạy nước miếng á, một là đồng với người chết, mà hai là thần kinh vị giác bị hư, nó không có báo đồng, cho nên mình không chạy nước miếng, cái tiếng nước bọt nó không có tiết ra, mình không có chạy nước miếng. Còn nếu vắt chanh mà nước miếng mình chạy ra là cái gốc thèm ăn nó còn. Ví dụ một cái miếng mực ong mà bỏ lên cái bàn này, nó có biết ngọt không? Không. Hoặc là mình không biết mực ong mà nhắm mắt lại, người khác rót mật ong vào tay mình, cái tay nó biết ngọt không? Không. Vì sao cái lưỡi mới biết ngọt? Tại cái tuyến nước bọt nó tiết ra, nó có cái men amila. Khi mà mình bỏ vào thì cái men đó nó tương tác với cái chất đó, nó cho mình biết là ngọt, tương tác với muối cho mình biết là mặn. Cho nên ta nói ăn ớt và ăn đồ đắng là đầu lưỡi này, ăn đồ ngọt là dừa, trong này là gì, ta hồi phân biệt ra ngon mà. Vậy thì nước miếng nó tiết ra là có thèm đó chứ. Cho nên 10 ngày ăn một bữa hay 5 ngày ăn một bữa mà nước miếng nó còn tiết ra, nó còn biết ngon là chúng ta còn dính đó. Mà giờ nước miếng nó không tiết ra thì bằng người chết, bằng vị giác nó hư. Giờ làm sao?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là khi vắt chanh thì chanh chua thì tiếng nước bọt tiết ra, nhưng mà tâm mình không dính mắc vào sự thèm ăn chanh là được. Còn tiếng nước bọt tiết ra là do trong cơ thể này nó ngửi thấy mùi chanh thì tiếng nước bọt tự tiết ra, thưa thầy.
Hỏi thêm một câu nữa, nếu vậy thì mình phải ăn ngày bữa thôi mới chiến thắng tham ăn, hay là ăn ngày ba bữa mà vẫn không tham ăn?
Dạ, vẫn ăn ngày ba bữa nhưng mà không bị dính mắc vào thức ăn thì là chiến thắng được sự tham ăn.
Vậy thì mai kia nhờ có ai đó họ có cái pháp tu khổ hạnh ở trên núi, không có ăn đồ ngon, rồi ăn ngày một bữa, ngồi thiền nhiều hơn mình, rồi họ không có dính mắc gì, rồi họ khổ hạnh như vậy họ tu, mình thấy có quý không, có hơn mình không?
Dạ, soi lại tâm mình không dính mắc thì là mình tự an ổn rồi, không cần phải xem đầu kia là có khổ hạnh hay không khổ hạnh gì.
À, ngồi xuống đi. Thì xíu có câu hỏi này á, chúng ta nhớ ngày xưa Đức Phật khổ hạnh không phải đưa đến đạt đạo, mà Ngài dạy chúng ta là con đường trung đạo. Thứ hai, cái thân này chúng ta tham đắm á, tức là chúng ta bị dính mắc là đau khổ. Nhưng chúng ta không tham đắm, chúng ta đạm bạc. Đạm bạc tức là không có phải là tôi thèm rồi tôi ăn nha. Đạm bạc tức là vừa đủ để nuôi nó trong cái đạm bạc cho phép đúng đạo để tu, mà không dính mắc, không có lỗi. Đó là ý phụ nhắc lại thôi. Còn câu chuyện mà vắt chanh chua đó, thì quý vị trả lời là nước bọt tiết ra đó là chuyện cơ thể, còn dính hay không dính là do tâm mình. Thì trả lời lý thuyết là đúng rồi. Nhưng mà cái gút mà dính và không dính chỗ này á, là khi mình nghe nói vậy á, mình quên cái tâm mình, mà mình theo cái thân này á, mình nghe câu chuyện này, có chanh này, có nước miếng này, mình quên tâm ấy. Mình quên tâm mình thành ra cái đầu mình đi ra rồi. Vậy đây là trái chanh này, đây là nước miếng này. Nếu mà không tiếc nước bọt á, thì người chết này, là hư vị giác này. Nếu mà có tiếc nước bọt thì mình nghe câu chuyện kỳ quá, mình quên cái tâm, cho nên mình rối bời. Thì trả lời đúng, nhưng mà đem một lý thuyết ra trả lời thôi. Còn nếu mà vẫn an đến cái tâm mà thấy biết hết á, thì sao? Nói thưa thầy, đâu có nhất thiết là tiếc nước bọt là thèm đâu. Vậy là Đức Phật chứng đạo rồi, ngài ăn không tiếc nước bọt à? Đâu phải. Không nhất thiết là biết ngon biết dở là thèm. Không nhất thiết. Phật vẫn biết ngon biết dở chứ. Không biết thì vô minh. Mà biết mà có phân biệt là phàm phu. Biết rõ mà bất đồng không phân biệt, đó là gì? Là bậc tu hành đạt đạo. Mà biết rõ bất đồng là ở đâu? Tâm mình. Ăn ngay tâm thì sao? Thì đâu nhất thiết tiếp nước bọt là thèm đâu. Vẫn biết ngon, vẫn biết dở mà. Mà không dính dáng. Giống này quý vị nói đó, biết ngon, biết hợp cái món rau lạc, không hợp với đồ mặn, nhưng mà ăn bình đẳng. Biết cho nên không phải là vô minh, mà ăn bình đẳng không phân biệt cho nên chẳng phải phàm phu. Rời vô minh, rời phàm phu, đó là người tu chứ gì nữa. Thực tế thôi. Còn nếu mà cao thượng hơn á, thì ngộ tâm rồi thì cái chuyện đó đâu dính dáng gì đâu. Đói ăn mệt nghỉ có gì đâu nói cho nhiều. Nhưng cái đó đó đúng với người đạt đạo rồi. Còn mình nói thật với người đang tu này. Vậy chúng ta ăn nhưng mà dính á, thì bị trói. Mà bình đẳng á, thì ăn bình thường. Vậy có nhất thiết phải nhìn ăn thái quá vậy mới không thèm không? Nếu chúng ta đời như thế thì chúng ta đang quên cái tâm này mà tu một pháp đó thôi, thì được cái pháp nhìn ăn thôi, thế cũng là tu đến tướng, được có pháp đó thôi. Nó có thể không dính cái chuyện ăn, nhưng nó chấp cái chuyện khác, nó kẹt cái chuyện kia. Còn nếu mà tâm mình mà sáng rồi, ăn không dính thì tất cả mọi thứ đều không dính, Còn một pháp kẹt thì kẹt tất cả. Nếu thống tất cả thì không một pháp nào kẹt cả. Tự tại. Chốt lại chỗ này, ngay chỗ nhớ lại tâm thì tất cả tự tại. Quên tâm này mà phán đoán bên ngoài, dù đó là đạo pháp hay là kiến thức về Phật pháp, hay là ăn mặc gì đó, nói gì mà quên tâm này, đều là bị trói buộc. Trí nó không sáng, trả lời nó không có ra, sống nó không có thông. Nhớ tâm này thì tất cả tự tại, không có lỗi. Không nhất thiết tiếp nước bọt là thêm. Mà quên tâm này á, thì dù nói đào ở đây mà cũng lo, sợ trễ giờ chút xíu là xuống có ăn. Quên tâm này thì nói đào nó cũng mê. Đây là thường thừa. Nghĩa là sao? Ở đời vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ nghỉ, nhưng mà vì quên tâm chưa biết tu cho nên nó dính, nó khổ. Quên tâm phán duyên, dính mắc và khổ đau. Chúng ta đi tu cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ nghỉ là người bình thường, chứ không phải là cái người bảy trái hư không. Nhưng nó khác ở chỗ là gì? Vì sáng tâm này, nhớ tâm này, cho nên ăn mặc ngủ nghỉ chỉ là cái phương tiện tùy duyên bình thường. Khi này mưa bây giờ tạnh, khi này sấm sét bây giờ yên, trước đó nắng bây giờ mưa, bình thường, nó không dính dáng. Tại sao cái cột nhà nó bình đẳng mà chúng ta lại có phân biệt? Tại vì mình có tâm phân biệt thì mình khổ. Bây giờ mình tu, nó không phải cột nhà, mình biết có mưa có nắng mà nó vẫn bình thường. Vậy mưa nắng sấm sét có biết mà phân biệt thì khổ đau, mà bình thường thì không khổ đau. Muốn bình thường thì sao? Sáng tâm này nó là chuyện bình thường mà. Mê tâm này thì tối, cho nên nó khổ. Này, do quý vị trả lời loanh quanh là tại vì hàm ngay câu chuyện qua quê cái tâm mình nó tối có gì đâu. Còn nếu sáng cái tâm này thì mọi thứ nó rõ ràng mà, có gì đâu khó. Nói thưa thầy, con thấy mỗi bữa vẫn ăn bình thường mà, đâu sao đâu, cũng biết mặn biết ngọt mà, đâu nhất thiết là dính đâu. Biết mà không dính đó là tu hành. Không biết là vô minh, biết mà dính là phàm phu, biết mà không dính là đạo nhân tu hành. Cho nên chỗ này nếu mà mình chưa sáng trí tuệ vô sự thì căn thức tự nó dính, mình không biết, mê mà. Mình quên tâm nó mê, mình không biết. Sáng cái tâm này, sáng trí tuệ vô sự thì mọi thứ nó rõ ràng, nó không có dính. Cái minh chứng nữa để thấy cái căn thức này nó dính là gì? Hằng ngày mà mình sống bình thường nó vui vẻ nhau, nó dễ. Còn nó khi nào cũng giác sáng tỉnh giác nó khó. Thì biết là cái mê nó dễ đó, là căn thức nó dính rồi đó. Thì tuy tỉnh giác khó, nhưng nếu quý vị giác sáng lâu ngày, nó quen, nó thuần, thì cái mê nó yếu á. Sau đó cái tu của chúng ta nó dễ hơn. Đó là ý nhất. Ý thứ hai, khi mà sống hàng ngày mình vẫn tỉnh giác, vẫn tu đó chứ. Nhưng mà tự nhiên hôm đó mà tọa thiền, nó đạt cái định ban đầu, nó mất hết thân tâm, thấy rõ biết bình thường, thấy mình má, mà biết sao nó mất hết trơn. Rõ biết mà giống như trúng phục không có gì hết trơn. Thì đa số quý vị nào lần đầu mà đạt được là sợ, lo, không biết bị điên không, xả ra hỏi thầy cho chắc, mới sợ lắm. Vì sao sợ? Vì trước đó cái căn thức này nó cứ thầm, nó dính cái thân này, nó dính ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này, nó thầm nó vín vào cái ngũ ấm này làm nó, chấp thân năm ấm này, năm uẩn này làm nó. Hôm nay mình đạt cái định thì năm ấm nó rộng ràng, thì nó không còn chỗ vinh, cho nên nó mới cho ta cảm giác sợ, lo. Cho tới khi sư ông nói, nếu nói không còn thì ai đang hỏi đó mới à ra, mình là cái thân thang không dính mà đang biết. Chúng ta mới thấy cái mê của mình nó sâu không? Nó không phải là mê mờ bình thường. Chúng ta tu sạch hết rồi, trong rồi, thanh tịnh rồi, quyết liệt rồi. Nhưng vì căn thức này nó ác quá, nó ngầm ngầm, nó vinh nắm ấm này. Chính vì nó vinh cho nên lâu lâu nó lòi ra những cái thứ mà tệ đó. Buồn này, phiền này, giận này, hờn mát này, vân vân đó. Cái đó là do cái thức này đó. Nó thầm nó chấp cái thân năm ấm này làm nó, cho nên nó sanh ra nhiều thứ, nó làm khổ mình như vậy đó. Quý vị nhớ, khi mà ai đó mà gọi là soi xỉa nhau, nhớ này, cái đó là căn thức nó biểu vậy đó, chứ không phải là con người đó đâu. Đừng có khổ mà mệt. Mà cái minh chứng là khi mà năm ấm này nó vừa rộng rang ấy, thì nó không còn chủ vinh, cho nên nó chơi với, nó làm mình sợ là vậy. Thì nói như vậy để chúng ta nhớ rằng trong chúng ta có một cái căn thức ngụ ngầm nó phá mình ghê gớm lắm. Mà muốn trị nó thì giác là xong. Bây giờ kiểm tra lại bài đó nha. Về đọc lại cuốn sách đó, trong đó tôi có chỉ cái cách trị căn thức này rồi, ở đây không có nói nữa. Đọc cái cuốn Dùng Công Tu Tập Thiền, phần số 4, Giác Là Tu. Đọc kỹ cái đó. Một lý do thứ hai khiến chúng ta bị dính mắc, đó là chấp các pháp là thật. Vì lầm chấp các pháp là gì? Thân này, suy nghĩ này, vạn vật xung quanh này là thật có, thì liền đó bị vô minh. Khi bị vô minh thì vô minh che mờ, cho nên mình dính mắc. Còn nếu thấu tột mọi thứ là huyền hóa, bớt dính mắc không? Là bớt dính mắc. Khi chấp thân này là thật, suy nghĩ này là thật, vạn vật xung quanh là thật, thì có vô minh. Vô minh nó có ba nghĩa cơ bản nha. Một, chấp thân này, tâm này, các pháp này thật là vô minh. Hai, mê mờ không rõ ràng là vô minh. Ba, quên tự tánh là vô minh. Thì cái gốc á, là quên tự tánh. Cái biểu hiện đầu tiên á, là không rõ ràng. Biểu hiện dễ thấy á, là thầm chấp thân này, tâm này và các pháp là thật. Ba cái này là một thôi, nhưng nó có phần tế, phần thô cho chúng ta dễ nhận ra. Vậy lý do mình dính mắc là do vì chấp thân này, tâm này, các pháp là thật, vô minh có ra, mê mờ che đậy cho nên dính mắc. Bây giờ tột các pháp là huyền hóa, rộng tuếch không thật thì sao? Thì hết vô minh, không lầm nữa. Phật dạy nếu mà lầm chấp cái này là thật thì đó là nhân vật lâm con, là sáng. Tột nó là huyền hóa, không chấp là thật thì hết vô minh. Trả lại trí thì nó hết dính mắc. Thì cái này chúng cũng đọc lại trong cái cuốn Dùng Công Tu Tập Thiền, bài số 3. Cái bài buông xuống đó, đọc kỹ bài đó. Thì hôm nay chúng ta học ngang phần Ba La Mã này. Tại sao chúng ta bị dính mắc và dính mắc từ bao giờ? Kỳ sau mình sẽ học tiếp. Bây giờ cái mục Ba La Mã này, chúng ta bị dính mắc từ bao giờ và vì sao chúng ta lại bị dính mắc? Ai trả lời được? À, mời con.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng ta bị dính mắc là do cái căn thức ngủ ngầm này.
Rồi, do căn thức ngủ ngầm tự dính. Thì còn lý do thứ hai là gì?
Là do mình mê mờ.
Cục là căn thức, mê mờ năm căn thức. Lý do thứ hai là gì?
Là do mình bất giác.
Bất giác cũng là do căn thức, năm căn thức. Nếu mà không có chấp thân thật, các pháp thật có dính không?
Dạ không thôi.
Thì lý do thứ hai là do vì chấp thân này là thật, tâm này là thật, vàng vật là thật, chấp các pháp thật cho nó dính mắc. Lý do dính mắc, một là căn thức tự nó dính, hai chấp các pháp là thật cho nên nó dính mắc. Giờ mình hồi hướng thì kỳ sau học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.